cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên, gương đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên.
Chương trình phát thanh tiếng nói quê hương do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách, phát thanh trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM lúc 7:30 đến 8:00 mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Xin thân chào toàn thể quý đồng hương Việt Nam.
Trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Hôm nay trong chương trình Tiếng Nói Quê Hương, chúng tôi rất là vui được có dịp hội chuyện với quý vị và các bạn. Chúng ta đang sống ở giữa thế giới này với nhiều sự chung đụng với người khác, với nhiều mối quan hệ khác nhau trong gia đình, trong xã hội, với nhiều nhu cầu khác nhau và nhiều cách giải quyết nhu cầu khác nhau. Hôm nay chúng ta học đến đoạn Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu tham dự một tiệc cưới. Khi Chúa Giêsu đến thế gian này thì bắt đầu thi hành chức vụ, thì Ngài có đến tham dự một tiệc cưới sau khi đã chọn được một số các môn đồ và Ngài dẫn các môn đồ đi theo. Cho nên chúng ta cũng có thể học được rất nhiều bài học ở đây, áp dụng cho đời sống thường nhật của chúng ta, đời sống gia đình của chúng ta. Và những cái nguyên tắc mà Chúa cho đã xảy ra trong Kinh Thánh ghi chép lại cũng là những nguyên tắc mà chúng ta có thể áp dụng cho đời này. Xin kính mời toàn thể các bạn, chị em theo dõi chương trình này với một cái nhìn hết sức là cụ thể trong cái thời đại của chúng ta. Và tôi cũng rất là vui vì hôm nay có sự hiện diện của Thầy Lê Minh Thảo trong chương trình này. Trước hết tôi muốn mời Thầy Lê Minh Thảo đọc đoạn Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học buổi hôm nay. Mời Thầy Lê Minh Thảo.
Dạ, xin kính chào quý vị thính giả và kính chào Mục sư Nguyễn Văn Huệ. Câu chuyện mà Kinh Thánh chúng ta sẽ học qua hôm nay là câu chuyện được chép trong sách Giăng đoạn 2. Từ câu 1 cho đến câu thứ 12, đó là câu chuyện về đám cưới tại Cana. Kinh Thánh chép như sau: cách 3 ngày sau, có đám cưới tại thành Cana trong xứ Galilê và mẹ Đức Chúa Giêsu có tại đó. Đức Chúa Giêsu cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Giêsu nói với Ngài rằng: người ta không có rượu nữa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: người biểu chi, hãy vâng theo cả. Vả, tại đó có 6 cái chế đá, định dùng về sự rửa sạch cho người Giu-đa. Mỗi cái chứa 2-3 lường nước. Đức Chúa Giêsu biểu họ rằng: hãy đổ nước đầy những chế này, thì họ đổ đầy tới miệng. Ngài bèn phán rằng: bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho. Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu, vả người không biết rượu này đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ. Bèn gọi chàng rể mà nói rằng: mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi thì kế đến rượu vừa vừa, còn ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ. Ấy là tại Cana trong xứ Galilê mà Đức Chúa Giêsu làm phép lạ thứ nhất và tỏ bày sự vinh hiển của mình. Như vậy, môn đồ bèn tin Ngài. Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em và môn đồ Ngài đều xuống thành Capernaum và chỉ ở tại đó ít ngày thôi.
Vâng, đây là một đoạn Kinh Thánh ta nghĩ là rất là thú vị và có rất nhiều bài học nó liên quan đến đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Về vấn đề nơi xảy ra câu chuyện, những người tham gia vào câu chuyện và mục đích của câu chuyện được ghi chép lại, thì Thảo thấy cái địa điểm, cái thời gian mà Chúa Giêsu tham dự cái tiệc cưới và đã làm phép lạ này xảy ra như thế nào?
Dạ, câu chuyện này xảy ra ở tại thành Cana trong xứ Galilê, tức là ở cái vùng miền Bắc của xứ Thánh đó, là cái vùng mà Chúa Giêsu đã dành phần lớn thời gian của Ngài trong suốt 3 năm thi hành chức vụ. Chúa giảng dạy ở vùng Galilê rất nhiều. Và có lẽ vì đó cho nên Chúa đã chọn Cana trong xứ Galilê là nơi đầu tiên mà Ngài sẽ thi hành phép lạ thứ nhất, thi hành phép lạ đầu tiên để khởi động cho chức vụ của Ngài. Cái vùng Cana này cũng có một điều đặc biệt là nơi đó thì dân chúng ở cái vùng Galilee đó, dân chúng thì tinh thần thì cởi mở và thân thiện hơn rất nhiều. Họ sẵn sàng tiếp nhận những điều dạy dỗ mới so với những người ở miền Nam của xứ Thánh, thí dụ như là xung quanh thành Jerusalem đó mục sư. Người miền Bắc cởi mở hơn nhiều so với người miền Nam.
Thì Lê Minh Thảo sẽ suy nghĩ gì nếu có người nói rằng đây là một trong những đám cưới của môn đồ của Chúa Giêsu? Nếu mà mình nói một chàng rể đó là một môn đồ mới của Chúa Giêsu thì nó có hợp tình hợp lý hay không, và nó có thích thú cho chúng ta để theo dõi cái câu chuyện này hay không?
Dạ, vấn đề là Kinh Thánh không có nói, cho nên chúng ta cũng có thể tự do suy nghĩ. Đây có thể là một môn đồ, chàng rể này có thể là một môn đồ của Chúa Giêsu, hoặc có thể là một người em họ của Chúa Giêsu cũng có thể. Và chúng ta cũng có thể thoải mái suy nghĩ đó một sự.
Ở trong câu chuyện này có sự hiện diện của mẹ Chúa Giêsu là bà Mary và anh em của Ngài. Trong câu 12 nói rằng sau việc đó Ngài với mẹ, anh em và môn đồ Ngài đều xuống thành Capernaum. Như vậy là rõ ràng là có cái sự phân biệt rõ ràng giữa những người hiện diện. Chúng ta thấy có chàng rể nè, có mẹ nè, anh em nè, có môn đồ. Trong cái đám cưới này có sự hiện diện và lời mời đó, Đức Chúa Giêsu cũng được mời đến dự đám với môn đồ của Ngài. Các môn đồ là ai? Thì Thảo có thể nhắc lại những môn đồ mà Chúa Giêsu vừa mới tuyển được đó, trong đoạn tuần trước mà chúng ta học đó, trong đoạn Kinh Thánh cuối của đoạn 1 đó, thì chúng ta thấy có bao nhiêu người?
Dạ, những môn đồ mà cùng đi với Chúa Giêsu đến dự đám cưới tại thành Cana này có lẽ là những môn đồ đầu tiên, là như là Giăng, Phi-e-rơ, rồi có Philip, có Nathanael,
có Andre nữa. Andre là em của Phi-e-rơ, rồi có ông Giăng là môn đồ. Và có thể có một người nữa mà Kinh Thánh ở đây không có nói, đó là Gia-cơ. Gia-cơ là anh ruột của Giăng. Và trong những người này đó thì có mối liên hệ rất là gần với bà Mary, cho nên bà Mary cũng là có thể là một người bà con hay là rất là gần với chàng rể. Có một vài nhà giải kinh nói rằng chàng rể đây có thể là ông Giăng nhưng chúng ta không có biết chắc. Tuy nhiên thì chúng ta thấy có cái mối thân tình. Và Chúa Giêsu tham gia vào những cái sinh hoạt rất là gần gũi với dân chúng đó. Và người ta yêu mến nhau, người ta yêu mến Chúa, người ta tôn trọng những cái truyền thống rất là tốt, những cái định chế tốt như gia đình. Họ có lễ cưới đàng hoàng, rồi trong lễ cưới thì có những cái phong tục, tập quán, và đặc biệt trong lễ cưới này có rượu là một điều mà nhiều người họ đặt vấn đề tại sao Chúa lại làm thật là nhiều rượu như vậy, có nghĩa gì? Bây giờ thì Thảo có suy nghĩ gì về vấn đề phép lạ này xảy ra, và cái nội dung của phép lạ đó nó có thể dạy chúng ta điều gì hay không?
Dạ, cái phép lạ này xảy ra mà các sách tin lành khác đó, thí dụ như của Matthew, của Mark và Luca thì không ghi. Tuy nhiên sứ đồ Giăng lại ghi, bởi vì ông thấy rằng đây là một cái phép lạ đặc biệt mang tính quan trọng, và đối với sứ đồ Giăng đó thì đây là phép lạ thứ nhất, phép lạ đầu tiên. Đây là một trong những phép lạ mà sứ đồ chọn lọc. Thì chúng ta thấy rằng Chúa đã hóa nước thành rượu tại một đám cưới. Điều này cũng cho chúng ta một cái sự liên tưởng, đó là sự mô tả Chúa Giêsu như là một đấng sáng tạo. Như là một đấng sáng tạo từ ban đầu, khi mà Chúa đã sáng tạo thế giới của chúng ta chỉ bởi bằng lời phán của Chúa. Khi Chúa phán thì mọi sự liền có. Cho nên trong cái ý nghĩa đó, sứ đồ Giăng muốn giới thiệu Chúa Giêsu với những độc giả của ông rằng Chúa Giêsu chính là một đấng mà khi Ngài phán thì mọi việc liền có. Nó cũng mang một cái hình ảnh là đấng sáng tạo từ ban đầu đó mục sư.
Và cái chữ thiếu rượu đó, không chỉ nói lên một cái phần nhỏ trong cái bối cảnh của câu chuyện này về cái nhu cầu của đám cưới thì có rượu đem lại niềm vui, đem lại cái sự khích lệ cho gia đình, nhưng mà nó cũng nói lên nhiều cái nhu cầu ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta thiếu thì cái người phát hiện ra đó là bà Mary. Thì trong đoạn kinh thánh này chúng ta thấy là chính bà không có làm phép lạ, đúng không? Bà đâu có làm được phép lạ nào đâu, nhưng mà bà lại đem trình cái nhu cầu đó cho Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã chỉ dẫn cho cái cách làm sao để giải quyết cái nan đề. Cho nên đây cũng chính là bài học chúng ta, mỗi khi chúng ta có một cái nhu cầu đó thì bằng mọi cách chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu. Và ngày hôm nay chúng ta có thể trực tiếp đến Chúa Giêsu, không cần qua trung gian của người này người khác. Và đó chính là điểm mà chúng ta cần để ý. Khi học Kinh Thánh thì chúng ta phải khám phá ra bài học cho chính mình để có thể áp dụng. Thì bây giờ chúng ta xem thử Chúa Giêsu đã bắt đầu giải quyết cái nan đề như thế nào ở trong cái câu chuyện này.
Khi mà người ta nói rằng thiếu rượu thì mẹ của Chúa là bà Mary đến nói với Chúa Giêsu rằng người ta không có rượu nữa. Và đây là một lời đáp lại của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp lại câu này cũng hơi khó hiểu, nhà mục sư giải thích cho quý vị thính giả dùm. Là một Chúa Giêsu đáp rằng: hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng, giờ ta chưa đến. Câu này nghe có vẻ như là khó, nó không có xuôi tai đối với người Việt Nam chúng ta, phải không mục sư? Mục sư có thấy lạ không mục sư?
Vâng, khi học Kinh Thánh chúng ta để ý đến cái bối cảnh mà Kinh Thánh ghi chép lại. Đây là sự thật mà Chúa Giêsu đã dùng ngôn ngữ bình thường của người Do Thái. Cái chữ đàn bà kia giống như ngày hôm nay là the lady đó, tức là thưa bà. Đây là một cái ngôn ngữ mà cái kính trọng không có phải là xa lạ đâu, nhưng mà đây là một cái ngôn ngữ bình thường từ bây giờ mà người ta nghe, người ta có thể hiểu, tỏ ra sự tôn trọng. Nhưng mà cái vấn đề này nó cũng dạy chúng ta một bài học là Chúa rõ ràng là Chúa Giêsu đã đặt mình khác với cái địa vị trong gia đình như là mẹ mất con. Nhưng mà Ngài vẫn là Đức Chúa Trời và Ngài tỏ ra cái công việc của chính mình Chúa ngay bây giờ đây. Bởi vì cái mục đích của Chúa Giêsu làm đó là làm bày tỏ sự vinh hiển của Chúa. Và đây là phép lạ đầu tiên mà Chúa làm. Mặc dù bà Mary thì biết về cái trình độ, biết về cái tâm tình, biết về khả năng của Chúa Giêsu, nhưng mà bà không có cái quyền gì hết để mà có thể đổi ý của Chúa Giêsu. Nhưng mà chúng ta biết đây là lần đầu tiên thì Chúa Giêsu bắt đầu làm công việc như một Đức Chúa Trời ở giữa thế gian này. Ngài có khả năng sáng tạo và Ngài có thể biến nước thành rượu để đáp ứng cái nhu cầu. Bây giờ chúng ta chỉ cần học cái bài học là tại sao và có ý nghĩa gì khi Chúa biến nước thành rượu.
Dạ, Chúa Giêsu đã biến nước thành rượu trong một cái chi tiết rất lạ, là tại cái nhà đó có 6 cái chén đá đựng nước. Mục đích là để dùng cho sự rửa sạch của người Giu-đa. Và lúc bấy giờ Chúa bảo những người phụ tiệc đó là hãy đổ đầy nước vào các chén đá đó đi. Có lẽ là lúc đó người ta cũng không biết ý Chúa muốn gì, phải không mục sư? Tại vì những cái chén đá đó là dùng để cho sự rửa sạch của người Giu-đa, tức là nó dùng để phục vụ cho một cái nghi lễ khác, là nghi lễ rửa sạch. Bởi vì người Giu-đa có cái thói quen, có cái văn hóa và cũng là một nghi lễ tôn giáo. Tức là khi người khách đến nhà thì trước khi dự tiệc, chủ nhà sẽ mời những người khách đó rửa tay và sau khi dự tiệc rồi thì cũng mời họ rửa tay. Thì 6 cái chén đá này để dùng phục vụ cho sự rửa tay của khách mời đám cưới. Mà bây giờ Chúa lại bảo họ rằng hãy đổ nước đầy những chén đá đó đi. Có lẽ là nhiều người sẽ thắc mắc không biết Chúa Giêsu muốn gì mà lại đổ đầy nước vào các chén đá này, trong khi các chén đá này là dùng để cho sự rửa sạch mà.
Cái câu hỏi có thể đặt ra, chúng ta cũng không thể trả lời được. Nhưng mà đối diện với cái câu chuyện này thì chúng ta biết chắc rằng đây là nước sạch mà Chúa Giêsu muốn đổ cho đầy. Mà nó cũng theo tôi đó, thì Chúa cũng đang truyền một cái mệnh lệnh và cũng thách thức cái đức tin của người nghe. Và chúng ta thấy rõ ràng là rất là tốt là khi người ta nghe nói là đổ đầy nước thì người ta đã làm gì? Họ đổ đầy tới miệng. Câu này cho chúng ta thấy được cái đức tin vâng lời đó. Khi mà Chúa truyền làm việc gì mà chúng ta vâng lời Chúa hết sức á, thì chúng ta sẽ thấy những cái việc lạ lùng xảy ra. Cái chuyện tiếp theo đó, chúng ta không có nhiều thời giờ, nhưng chúng ta chỉ có thể tìm ra được một số những cái bài học về vấn đề nước biến thành rượu. Là rõ ràng chúng ta thấy là Đức Chúa Trời có một cái quyền năng phi thường, Ngài biến cái thiếu trở thành dư dật và biến nước á, thì dĩ nhiên là nước là quý, nhưng mà trong cái trường hợp này thì rượu là quý hơn, phải không? Và Đức Chúa Trời đã biến nước thành rượu để mà đáp ứng cái nhu cầu. Ngoài ra chúng ta cũng thấy một điểm nữa là nếu mình rượu đó thì đâu có cần gì đấy 120 gallon nước, tại vì 6 cái chén đá đó người ta tính ra đó là đến 120 gallon nước. Cho nên chúng ta cũng học được ở đây bài học về cái sự dư dật khi Đức Chúa Giêsu hay Đức Chúa Trời ban phát cho chúng ta điều gì, thực hiện một điều gì cho đời sống của chúng ta, đáp ứng nhu cầu của chúng ta, thì Ngài làm cho dư dật. Và điều này nó cũng phù hợp với cái việc mà người ta đổ đầy nước tới miệng, thì đức tin chúng ta tới đâu thì Chúa ban phước tới đó. Bây giờ chúng ta học thêm một cái bài học nữa rằng có một cái sự lạ lùng gì xảy ra giữa cái người chủ tiệc đó, và ném nước biến thành rượu, rồi họ lại đặt câu hỏi với chàng rể, thì chúng ta thấy cái phản ứng của người ta như thế nào? Thì Thảo thấy cái gì ở đây?
Dạ, khi mà Chúa hóa nước thành rượu rồi thì Chúa bảo người hầu bàn hãy đem rượu đó cho người quản lý buổi tiệc nếm thử. Thì người quản lý buổi tiệc nếm và ông rất lấy làm lạ. Ông nói tại sao rượu lại ngon quá như vậy? Ông bèn gọi chàng rể mà nói rằng mọi người đều đãi rượu ngon trước. Sau khi người ta uống nhiều rồi thì kế đến rượu vừa vừa. Còn ngươi lại giữ rượu ngon cho đến bây giờ. Ở đây mình cũng có thấy thêm được một cái văn hóa của người Do Thái là họ trong đám cưới thì họ đãi rượu ngon trước, rồi sau khi mọi người ngà ngà say rồi đó, có lẽ là lúc bấy giờ vị giác đã giảm rồi thì chủ nhà lại đãi rượu vừa vừa để tiết kiệm. Và điều này nó gây cho người quản lý buổi tiệc một sự ngạc nhiên rằng cái anh chàng rể này lại giữ rượu ngon cho đến bây giờ, cho đến cuối cùng. Ở đây mình cũng thấy được một điều là Chúa ban phước cho cái gia đình có đám cưới đó, và Chúa ban rượu ngon luôn, chứ không phải theo như người ta suy nghĩ là chỉ cần rượu bình thường không mà thôi. Mình thấy sự hiện diện của Chúa, có nơi nào có sự hiện diện của Chúa, nơi đó Chúa ban phước, và ban phước một cách cho mọi người được vui vẻ, bởi vì Chúa muốn đời sống của chúng ta cũng được sự sung mãn, cũng được kinh nghiệm, được sự chu cấp của Chúa, phải không mục sư? Khi chúng ta có Chúa, chúng ta có hy vọng đó, chúng ta được Chúa an ủi, được Chúa ở cùng, và cũng được Chúa bảo đảm cho chúng ta một tương lai.
Qua câu chuyện này tôi cũng khám phá thêm một điều nữa là Kinh Thánh ghi chép lại cái xã hội Do Thái thời bấy giờ một cái hết sức là có một cái trình độ rất là cao, chứ không phải là quá bình dân, bởi vì họ tổ chức đám cưới, rồi có người coi tiệc, rồi có những người phục vụ nữa, có một cái đám cưới đàng hoàng và có sự tham gia của nhiều người, có tôn ti trật tự, và đặc biệt là Chúa Giêsu biểu người ta cho ném rượu đó, mà cái người ném rượu đó là người coi tiệc á, để chính người này mới là người xác nhận đây là một phép lạ, phải không? Bởi vì họ không có nói ra, nhưng mà khi cái người coi tiệc đó họ ngạc nhiên quá, anh lại kiểm tra thử, tại vì tôi là người chủ tiệc, tôi phải biết cái nhu cầu, tôi có biết cái những cái gì có, cái gì không có trong cả buổi tiệc này. Và ông đấy ông hỏi là cái người chàng rể tại sao lại giấu cái việc này với tôi. Nhưng mà ở đây cũng là một cơ hội để chúng ta thấy chính ông xác nhận đây là một phép lạ, hoàn toàn là một phép lạ rất là lớn, chứ không phải là một cái việc bình thường. Cho nên tôi nghĩ rằng cái bài học này nó cũng dạy chúng ta về cái bối cảnh thời bây giờ, và Đức Chúa Giêsu làm việc có ý thức, cũng như mọi người có ý thức rằng đây là một phép lạ, chứ không phải là một cái việc mà người ta bịa đặt ra để rồi ghi chép lại trong Kinh Thánh. Cho nên đây cũng là bài học cho chúng ta ngày hôm nay đó. Thì chúng ta hãy suy nghĩ đến cái mục đích Chúa Giêsu làm phép lạ này. Và Kinh Thánh nói đây là phép lạ thứ nhất, có nghĩa gì? Thì Thảo thấy cái mục đích Chúa Giêsu làm phép lạ này để làm gì và có ý nghĩa gì?
Thưa mục sư, về một khía cạnh đó thì tôi thấy ở trong câu chuyện này, Chúa Giêsu hóa nước thành rượu, mà nước đó là từ 6 cái chén đá dùng làm sự rửa sạch cho người Giuđa. Đó là một cái nghi lễ tôn giáo của người Giuđa. Mỗi một gia đình ở xứ Do Thái thường có những cái chén đá để trong nhà, để khi tiếp khách thì tiếp khách, nhất là khi những có những cái buổi tiệc lớn nhiều người như thế này thì họ cần phải làm cho nghiêm túc, cho chu đáo. Và gia đình này đã để 6 cái chén đá. Tại sao lại 6 cái chén đá mà không phải là 4 cái, 5 cái hoặc 7 cái mà là 6 cái? Là bởi vì người Do Thái đó họ nghĩ rằng họ cần được sự rửa sạch, cần được sự tha tội, cần được sự thanh tẩy từ Đức Chúa Trời. Cho nên họ sẽ để những cái chén đá đó ở trước nhà để mà dùng cho sự rửa sạch đó, và họ không dám để con số 7 cái, bởi vì 7 cái, con số 7 tượng trưng cho sự trọn vẹn hoàn hảo. Và nếu mà trọn vẹn hoàn hảo thì con người đâu có cần phải rửa sạch, đâu có cần phải thanh tẩy nữa. Cho nên người chủ nhà đã để 6 cái. 6 cái tức là 7 trừ 1, tức là có nói lên một cái sự thiếu thốn, một cái sự bất toàn, một cái sự không hoàn hảo của gia chủ, và cần ơn thương xót của Đức Chúa Trời rửa sạch. Và nó cũng nói lên là đây là một cái ý thức của gia đình, ý thức của người dân Do Thái khi mà đến với sự rửa sạch mà luật pháp của họ yêu cầu. Và chính Chúa Giêsu đã dùng ngay cái phương tiện trong cái lễ rửa tay thuộc về luật pháp của Cựu Ước đó, mà Chúa đã làm một cái phép lạ mà biến nước trong đó trở thành rượu, trở thành một cái nguồn vui vẻ cho cả buổi tiệc. Cho nên ở đây chúng ta cũng thấy rằng Chúa Giêsu nhìn có một cái cách rất là mạnh mẽ và có phần là mang tính cách mạng đó mục sư, khi mà dùng những cái phương tiện, những cái đồ vật của nghi thức lễ lạc của Cựu Ước mà Ngài lại biến trở thành nước trong đó, trở thành rượu để làm cho cả phải giữ, kiên giữ luật pháp thật là.
Cảm ơn thì Thảo, và vì hết giờ rồi cho nên tôi chỉ vắn tắt ở chỗ là cái mục đích Chúa làm đây là tỏ bày sự vinh hiển của Chúa, và đó là cái lời mà Sứ đồ Giăng đã ghi chép lại. Đây là một phép lạ thứ nhất, tỏ bày sự vinh hiển của Chúa. Và có một cái điểm rất là hay được ghi chú ở đây, đó là môn đồ bèn tin Ngài. Môn đồ bèn tin Ngài, tất cả những cái phép lạ, những dấu lạ, những cái gì mà kinh thánh ghi chép lại là để cho chúng ta tin Chúa, và nhờ đức tin mà chúng ta được cứu, nhờ đức tin mà chúng ta được phước. Bây giờ hết giờ, xin chân thành cảm ơn, kính chúc quý vị được bình an.
Dạ, xin kính chào quý vị thính giả, xin kính chào mục sư Nguyễn Văn Hoài.
Kính thưa quý đồng hương, Chúa Giêsu đã dạy người ta sống chẳng phải chỉ nhờ cơm bánh mà thôi, nhưng còn nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Muốn sống và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, chúng ta phải có đức tin. Kinh Thánh chép rằng đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Chúng tôi tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, và chúng tôi đang cố gắng giúp cho nhiều người Việt được nghe lời của Chúa để có đức tin. Có đức tin để được cứu rỗi linh hồn, có đức tin để tiếp tục sống hạnh phúc, có đức tin để vui hưởng những ngày trời trên đất. Chúng tôi không thể làm việc Chúa một mình. Chúng tôi đang cần sự hiệp tác của quý vị có đức tin. Cho đến nay, chương trình Tiếng Nói Quê Hương trên đài 1600 AM sáng thứ bảy hàng tuần đang được sự bảo trợ của các ân nhân có tên sau đây. Thứ nhất, Tiệm Phở Quê Hương. Tiệm Phở Quê Hương đang có mặt ở khắp các vùng Addison, Dallas, Allen, Frisco, Richardson, Irvine, Louisville, McKinney và Plano. Người liên lạc là anh Sonny Huỳnh, số phone 469-955-8888. Thứ hai, Trung tâm Phục vụ Chăm sóc Sức khỏe Tại gia Vietwell, 124 W Pioneer Parkway, Arlington. Người liên lạc là anh Tuấn, số phone 817-299-8888. Thứ ba, tiệm ăn TGB, The Times God's Blessing, ở 128 Southwest Green Oaks Boulevard, Suite 149, Arlington. Liên lạc anh Phát, số phone 214-549-6076. Đặc biệt, chương trình Tiếng Nói Quê Hương được thực hiện và duy trì bởi sự công tác lãnh đạo của Hội Từ Thiện Hướng Đi, một tổ chức bất phù lợi đang hoạt động miễn thuế toàn quốc hơn 20 năm qua. Ngoài sự ủng hộ từ thiện với Hội Từ Thiện Hướng Đi đều được miễn thuế hàng năm. Chúng tôi xin cảm ơn sự bảo trợ và hiệp tác của các ân nhân, và chúng tôi trông đợi thêm có nhiều ân nhân nữa để duy trì chương trình này. Chúng tôi luôn luôn được khích lệ bởi lời dạy của Chúa, và hãy vững vàng để rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng không có của anh em chúng Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúa Giêsu kêu gọi, ai có tai mà nghe hãy nghe. Xin cảm ơn quý vị lắng nghe. Amen.
Chương trình Tiếng Nói Quê Hương xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.